Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 7 2015. Tổng thống Obama sẽ tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng. Trung Quốc tập trận trên Hoàng Hải, phô trương kỹ năng tiếp tế tên lửa. Phe chống và phe ủng hộ gia tăng vận động 2 ngày trước cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp. Malaysia muốn đề nghị Liên Hợp Quốc lập tòa án đặc biệt cho vụ MH17. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện chính sách ngoại giao tu dây của Campuchia. Kính thưa quý vị, hôm nay Phủ Tổng thống Hoa Kỳ vừa ra thông cáo cho biết là Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng vào ngày 7 tháng 7. Đây sẽ là một cuộc gặp gỡ lịch sử 20 năm sau khi hai nước cựu thù bình thường hóa bang giao, cũng như 40 năm sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng như vậy sẽ là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên đi thăm Hoa Kỳ và đặt chân vào Nhà Trắng. Trong bản thông cáo, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ sẽ nhân cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh đến những tiến bộ đã đạt được từ 20 năm qua, cũng như thảo luận về phương cách cải thiện hơn nữa quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Trước đó, theo hãng tin AP, tại Hà Nội, Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng khi tiếp một nhóm phóng viên phương Tây hôm nay cũng đã thông báo ông sẽ viếng thăm nước Mỹ lần đầu tiên vào tuần tới. Ông Trọng cho biết là chuyến đi này nhằm giúp xây dựng sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, cũng như để thảo luận về những phương cách thắt chặt quan hệ song phương. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dự kiến là Tổng thống Obama sẽ đến thăm Việt Nam trong năm nay. Trên nguyên tắc, Tổng thống Mỹ sẽ dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC tại Philippines trong tháng 11, và như vậy, nếu có thăm Việt Nam thì có lẽ ông Obama sẽ đi vào dịp này.
Trước ngày lên đường công du Hoa Kỳ, như vậy Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài, đặc biệt là của hãng tin Mỹ Bloomberg vào hôm nay. Một trong những nhận xét nổi bật là việc ông Trọng khẳng định rằng Việt Nam sẽ dành ưu tiên cho quan hệ với Mỹ. Trả lời bài phỏng vấn bằng văn bản, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhận xét rằng Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng Bloomberg, các quan hệ về kinh tế và an ninh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển trong thời gian qua, cho dù Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép trên Hà Nội trong địa hạt nhân quyền. Trên vấn đề này, ông Nguyễn Phú Trọng xác nhận rằng ông hy vọng chuyến công du Hoa Kỳ của ông sẽ là cơ hội để hai bên thảo luận một cách cởi mở và thẳng thắn về những vấn đề bất đồng. Đối với ông Trọng, đối thoại sẽ cho phép tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp khác biệt và dần dần xây dựng lòng tin, góp phần thúc đẩy thêm quan hệ lâu dài giữa hai nước. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng xác nhận ba chủ đề chính sẽ được ông đề cập đến trong chuyến công du, cụ thể là Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Hợp tác An ninh và Biến đổi Khí hậu. Về Biển Đông, điều được giới quan sát chờ đợi, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết Việt Nam đánh giá cao, từ ngữ trong nguyên văn, việc Mỹ hỗ trợ một phương pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia có yêu sách ở Biển Đông. Ông cho rằng cả Mỹ lẫn Việt Nam đều nhận thức rõ vị trí chiến lược của Biển Đông. Ông hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có tiếng nói và hành động phù hợp để góp phần giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông sao cho phù hợp với luật pháp quốc tế.
Liên quan tới Trung Quốc, trong một thông báo công bố ngày hôm qua trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết là Hải quân Trung Quốc vừa tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Hoàng Hải. Lần đầu tiên một bài tập tiếp tế tên lửa trong môi trường chiến đấu đã được thực hiện.
Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì tập trận huy động nhiều loại chiến hạm, phi cơ cũng như các lực lượng đồn trú trên đất liền với một loạt bài tập bắn tên lửa, ngư lôi hoặc bắn pháo. Thông cáo đặc biệt nói thêm, lần đầu tiên trong cuộc thao diễn đã có một bài tập tiếp tế tên lửa trong bối cảnh đang diễn ra một cuộc hải chiến. Tuy nhiên, không có chi tiết nào về bài tập này được công bố. Theo các nhà quan sát, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng gia tăng ngân sách quốc phòng để hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là ngành hải quân, được cho là càng lúc càng có thêm kinh nghiệm trong các hoạt động ngoài biển khơi, cách xa bờ biển Trung Quốc.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, sáng hôm nay, theo AFP, một trận động đất với cường độ hơn 6 độ Richter đã xảy ra tại vùng tự trị Tân Cương, Viện Tây, Trung Quốc, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.
Nhiều nhà cửa được xây dựng theo tập quán truyền thống của cư dân địa phương đã sụp đổ sau động đất, Ngoài số người chết nói trên, hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã thông báo còn có 48 người bị thương, theo một số giới chức địa phương. Bộ Nội vụ Trung Quốc khẳng định là đã gửi 1.000 liều bạt và đồ cứu trợ đến khu vực. Thông tin của Viện Địa chất học Mỹ cho hay tâm chấn động đất thuộc huyện Pisan, cách thành phố Hotan, thủ phủ địa khu Hòa Điền, 164 cây số về phía tây bắc, và cường độ của động đất là 6,4 độ Richter. Vùng chân núi Himalaya thường xảy ra động đất. Năm 2008, động đất gần 8 độ Richter đã tàn phá tỉnh Tứ Xuyên, khiến gần 70.000 người chết.
Lãnh đạo năm nước vùng Mekong đã bắt đầu tề tụ về Tokyo để chuẩn bị tham gia hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản Mekong lần thứ 7 mở ra vào ngày mai. Hãng tin Pháp AFP đã lồng hội nghị nào trong bối cảnh Tokyo đang ra sức tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực ngày càng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc.
Nhân hội nghị lần này, nước chủ nhà đã không che giấu ý định thúc đẩy việc phát triển các quan hệ đối tác với các quốc gia Mekong trong lĩnh vực xây dựng Sintrik, hạ tầng cơ sở chất lượng cao, như lời công nhận của ông Yoshihide Suga, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản. Nói cách khác, Tokyo muốn gia tăng khối lượng đường cao tốc, hệ thống xe lửa và nhà máy điện bán qua các nước vùng Mekong. Từ ngữ chất lượng cao được cho là nhằm đối lập với các sản phẩm Trung Quốc đang tràn ngập vùng Mekong, thường bị coi là giá rẻ nhưng chất lượng kém cỏi. Quan hệ chặt chẽ giữa Nhật Bản với các nước khu vực sông Mekong không phải là điều mới lạ. Theo ông Yoshinobu Yamamoto, giáo sư tại Đại học tỉnh Niigata, Nhật Bản vẫn có truyền thống duy trì quan hệ hữu hảo với các nước Mekong, nơi vẫn là điểm đến quan trọng cho đầu tư Nhật Bản. Tuy nhiên, Tokyo đang lo ngại bị mất ảnh hưởng về tay Trung Quốc trong một khu vực mà Bắc Kinh ngày càng tăng cường sức mạnh tài chính cũng như ngoại giao để đánh bật Nhật Bản. Trong tình hình đó, theo giáo sư Yamamoto, hội nghị thượng đỉnh lần này nằm trong nỗ lực của Nhật nhằm duy trì các mối quan hệ quan trọng vào lúc Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực.
Cũng tại khu vực Đông Bắc Á, chính quyền Seoul hôm nay đã thông qua một kế hoạch chi tiêu 22.000 tỷ won, tức là 20 tỷ đô la, để tìm cách đẩy mạnh hơn nữa đà tăng trưởng của nền kinh tế bắt đầu chịu tác hại đầu tiên của dịch viêm hô hấp cấp tính MERS, với mức tiêu thụ đang chậm lại.
Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, đây là một kế hoạch chi tiêu bổ sung. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích lời ông Bang Moon-kyu, Thứ trưởng Tài chính Hàn Quốc, giải thích. Ngân sách bổ sung này sẽ giúp kinh tế hồi sinh và ổn định đời sống của người dân bình thường, những người bị tác hại nhiều nhất do hệ quả của bệnh dịch MERS. Dịch MERS bùng lên đã tạo ra nhiều mối lo âu nơi dân chúng Hàn Quốc. Họ không còn đến những nơi đông người như rạp hát, nhà hàng, trung tâm mua sắm và giải trí. Doanh số bán lẻ đã bị giảm đi trông thấy. Với việc bơm thêm 20 tỷ đô la vào nền kinh tế, chính quyền Seoul hy vọng rằng sẽ cộng thêm được 0,3% vào tỷ lệ tăng trưởng năm nay và 0,4% vào năm tới 2016. Theo ước tính của chính phủ, Hàn Quốc dự kiến tăng trưởng 3,1% trong năm nay.
Phe chống và ủng hộ gia tăng vận động hai ngày trước cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất, phe ủng hộ có thể đạt 44,8% số phiếu, cao hơn phe chống 43,4%. Sự thay đổi này có thể do việc các ngân hàng đóng cửa làm cho nhiều người bất bình. Tuy nhiên, tỷ lệ người còn lưỡng lự cũng cao, 11,8%. Trong bối cảnh đó, phe chống và phe ủng hộ gia tăng chiến dịch vận động, dán affiche, phân phát truyền đơn. Từ Athens, đặc phái viên của RFI gửi về bài phóng sự sau đây.
Place de la mairie à Athènes, Georges Papandréou, l'ancien premier ministre et président du Parti socialiste, l'homme qui en 2010
tại quảng trường tòa thị chính rất lạ là ông Georges Papandréou, cựu thủ tướng và hiện là chủ tịch của Đảng Xã hội, đã được mọi người hoan nghênh. Ông chính là người mà năm 2010 đã ký những thỏa thuận đầu tiên thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng tại Hy Lạp để có được kế hoạch trợ giúp tài chính đầu tiên của quốc tế. Bởi vì đối với đám đông đang có mặt tại quảng trường này, đa số là tầng lớp trung lưu, thì trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật sắp tới nên bỏ phiếu thuận, chấp nhận chính sách thắt lưng buộc bụng hà khắc hơn thay vì đối mặt với tương lai không rõ ràng. Cô Julia đang sống và làm việc tại Bruxelles nói, tôi muốn Hy Lạp ở lại trong khu vực đồng euro bởi vì bầu không khí rất tồi tệ và chính trị không bảo đảm gì cho chúng tôi cả. Tôi muốn Hy Lạp ký thỏa thuận các cuộc đàm phán tiến triển bởi vì tình hình đã rất xấu. Thế nhưng trước hết Hy Lạp cần phải ở lại trong khu vực đồng euro, đó là lằn ranh đỏ không được vượt qua. Cách đó khoảng 800 mét, các ủng hộ viên của Đảng Cộng sản Hy Lạp đầy thế lực chiếm quảng trường nghị viện. Lập trường chính thức của đảng này là chống trưng cầu dân ý. Yaris, sinh viên y khoa, sẽ bỏ phiếu chống, anh nói. Tương lai và sự phồn vinh của người dân Hy Lạp là ở bên ngoài khu vực đồng euro. Chúng tôi muốn có chủ quyền, kiểm soát đồng tiền của chúng tôi. Hai lời kêu gọi trái ngược cùng tồn tại. Hai quan điểm của Hy Lạp đối chọi nhau và vào lúc này rất khó mà biết được quan điểm nào thắng thế.
Một năm sau tai nạn hàng không tại miền đông Ukraine khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, chính quyền Malaysia cho biết sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét thành lập một tòa án đặc biệt để xét xử những người có trách nhiệm trong vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia bị rơi.
Hôm qua, theo AFP, đại sứ Malaysia Ghalam bin Ibrahim đã tuyên bố trước Hội đồng Bảo an. Theo đó, một tòa án đặc biệt được Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm sẽ mang lại những bảo đảm tốt nhất cho sự công bằng trong việc xét xử các thủ phạm của vụ máy bay rớt. Lời lẽ trong nguyên văn. Theo đại sứ Malaysia, một dự thảo nghị quyết về vấn đề này cũng như các quy chế của tòa án đặc biệt sẽ được gửi đến các thành viên Hội đồng Bảo an vào tuần tới với mục tiêu đưa ra bỏ phiếu trước cuối tháng này. Sáng kiến của Malaysia phối hợp với Úc, Bỉ, Hà Lan và Ukraine rất có khả năng sẽ bị Moscow phản đối. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Ratilov mới đưa ra quan điểm. Theo đó, một tòa án như vậy là không phù hợp và phản tác dụng và bất luận thế nào cũng phải đợi các kết quả của điều tra về vụ máy bay rớt. Theo các nhà ngoại giao có mặt trong buổi họp hôm qua của Hội đồng Bảo an, thì đại diện của Nga đã không phản đối sáng kiến vừa được Malaysia đưa ra. Ngày 17 tháng 7 năm ngoái, một máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines đã bị bắn rớt tại miền đông Ukraine, nơi xung đột giữa phe ly khai thân Nga và quân đội chính phủ đang hồi dữ dội. Ukraine và Hoa Kỳ khẳng định chuyến bay trúng một tên lửa đất đối không do Nga sản xuất. Sau thảm nạn nói trên, Hội đồng Bảo an đã thông qua một nghị quyết yêu cầu tất cả những người có trách nhiệm trong vụ này phải trả lời về hành động của mình và chính quyền các nước phải hợp tác với điều tra đang được triển khai để xác định trách nhiệm.
Cũng liên quan tới Ukraine, hôm qua phe ly khai vùng Donetsk thông báo sẽ tự tổ chức bầu cử vào ngày 18 tháng 10, 2015 tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát.
Theo lãnh đạo nước Cộng hòa tự phong Donetsk Alexander Shevchenko, được hãng tin chính thức của phe nổi dậy loan báo thì cuộc bầu cử sẽ được tổ chức theo đúng các tiêu chuẩn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và luật pháp Ukraine. Lãnh đạo ly khai cũng nói rõ cuộc bầu cử sẽ chỉ thể theo những quy định nào của luật pháp Ukraine, không đi ngược lại hiến pháp và các luật của Donetsk. Tuy nhiên, ông Alexander Shevchenko không đưa ra thêm chi tiết. Ngay sau khi phe ly khai có tuyên bố này, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã cảnh báo việc tổ chức bầu cử như vậy là vô trách nhiệm, mang lại những hệ quả tàn khốc cho tiến trình xuống thang cuộc xung đột vốn đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng kể từ tháng 4 năm ngoái. Nguyên thủ Ukraine nhắc lại rằng chính các cuộc bầu cử được phe ly khai đơn phương tổ chức hồi tháng 11 năm ngoái đã báo tử thỏa thuận hòa bình Minsk 1. Theo thỏa thuận Minsk 2, ngày 12 tháng 2 vừa qua, thì bầu cử địa phương mới sẽ được tổ chức tại vùng xung đột miền đông Ukraine trước cuối năm nay theo đúng luật Ukraine và các chuẩn mực quốc tế. Theo truyền thông Ukraine, châu Âu và Hoa Kỳ gây nhiều áp lực với Kiev để buộc chính quyền Ukraine gia tăng tiến độ cải cách hiến pháp, chấp nhận quy chế đặc biệt cho vùng đất ly khai. Đây là điều mà phương Tây coi như là một bước tiến đến việc giải quyết xung đột bằng con đường chính trị. Về phần mình, Moscow cáo buộc chính quyền Kiev không tôn trọng thỏa thuận Minsk 2 khi từ chối hợp tác với các lãnh đạo ly khai. Trên thực tế, các điều khoản về tổ chức bầu cử trong thỏa thuận Minsk 2 nằm dưới phần đòi hỏi ngừng bắn phải được tôn trọng tuyệt đối và việc rút toàn bộ các vũ khí hạng nặng ra khỏi đường tranh chấp. Đây là một điều khoản vẫn còn khó được thực thi.
Pháp bác đơn xin tị nạn của người sáng lập Wikileaks Julian Assange mà từ 3 năm qua đang tạm lánh tại sứ quán Ecuador ở London. Hôm nay, phụ tổng thống Pháp ra thông báo cho biết nước Pháp đã bác đơn xin tị nạn của ông Julian Assange, người Úc, bởi vì theo điện Élysée, ông Assange không gặp nguy hiểm trong lúc này và hơn nữa đang là đối tượng của một lệnh bắt giữ châu Âu. Người sáng lập Wikileaks đã tỏ ý muốn xin tị nạn tại Pháp trong một bức thư gửi cho Tổng thống François Hollande hôm qua và được đăng trên tờ Le Monde ngày hôm nay. Phiến quân trong Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang hoành hành tại Iraq và Syria không chỉ phá hủy các di tích cổ mà còn cướp bóc cổ vật trên một quy mô công nghiệp tại những nơi do họ chiếm đóng. Tổng giám đốc cơ quan UNESCO đã lên tiếng tố cáo như trên ngày hôm qua.
Phát biểu tại Anh Quốc, bà Irina Bokova báo động rằng có đến 1/5 trong số 10.000 di tích kiến trúc lịch sử được chính thức đăng ký tại Iraq đang ở trong tay của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Các nơi này đang gánh chịu nạn cướp bóc dữ dội. Riêng đối với hàng ngàn di tích không chính thức khác, UNESCO thừa nhận là không có thông tin. Tại Syria cũng thế, một số di tích trong di sản văn hóa của nước này đã bị cướp bóc đến mức mất đi tất cả các giá trị lịch sử. UNESCO cũng ngày càng lo ngại về số phận các di tích tại Libya, một đất nước khác đang bị tổ chức nhà nước Hồi giáo phá hoại. Đối với bà Tổng Giám đốc UNESCO, các hành vi cố ý phá hủy mà chúng ta đang chứng kiến ở Iraq và Syria đã đạt đến một tầm mức chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Đó không chỉ là những vụ đập phá bừa bãi, mà là những hành động hủy diệt một cách có hệ thống, các vụ cướp bóc tại các di tích cảo cổ và viện bảo tàng, nhất là tại Iraq, đã lên đến một quy mô công nghiệp hủy diệt.
Hôm qua, tập đoàn dầu khí BP đã chấp nhận bồi thường 18,7 tỷ đô la cho nước Mỹ do vụ tràn dầu trong vịnh Mexico vào năm 2010, thảm họa môi sinh trầm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vào tháng 4 năm 2010, vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon do tập đoàn BP khai thác trong vịnh Mexico ảnh hưởng rộng đến khu vực đông nam nước Mỹ, làm chết 11 người. Bà Loretta Lynch, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cho rằng thỏa thuận này hiện còn chờ sự chấp thuận của các tòa án Mỹ, sẽ là mức bồi thường cao nhất của một doanh nghiệp trong lịch sử Hoa Kỳ. Theo lời bà, BP sẽ giúp khắc phục những thiệt hại đã gây ra cho nền kinh tế vùng vịnh Mexico, cho ngành ngư nghiệp, cho những vùng ngập ven bờ và động vật hoang dã. Bà cho biết thêm là thỏa thuận này giải quyết một cách công bằng và toàn diện các đơn kiện của chính quyền liên bang và chính quyền năm bang bị thiệt hại. Khoản tiền bồi thường nói trên bao gồm 5,5 tỷ đô la tiền phạt dân sự theo luật bảo vệ nguồn nước, 7,1 tỷ đô la được trả cho nhà nước liên bang và năm bang bị thiệt hại về môi trường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: chính sách ngoại giao đu dây của Campuchia. Trang mạng diễn đàn Đông Á của Úc hôm nay có đăng bài của tác giả Len Tuerit, hiện đang làm luận án tiến sĩ tại Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, nhận định về chính sách ngoại giao của Campuchia nay vẫn cố giữ sự cân bằng trong quan hệ, một bên là với Trung Quốc và bên kia là với ASEAN, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Vào lúc Campuchia nắm chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội ASEAN, lần đầu tiên trong lịch sử của Hiệp hội này vào năm 2012, Hội nghị Ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á đã không ra được bản thông cáo chung do bất đồng nội bộ. Cụ thể là Campuchia, dưới tác động của Trung Quốc, đã không chấp nhận yêu cầu của Manila đưa vào bản thông cáo chung sự cố tàu của Trung Quốc và Philippines đối mặt với nhau trong nhiều tuần ở bãi đá Scarborough. Kể từ lúc đó, Phnom Penh càng bị xem như là đàn em của Bắc Kinh. Nhưng theo tác giả Len Tuerit, thực tế không hoàn toàn đúng như vậy, mà Campuchia đang thi hành một chính sách ngoại giao đu dây giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là ASEAN, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ở cấp độ khu vực, chính quyền Phnom Penh đã cố làm hòa với Hà Nội, vốn vẫn rất bực tức về việc Campuchia không chịu lên án những hành động của Trung Quốc nhằm xác quyết chủ quyền ở Biển Đông. Cụ thể là khi viếng thăm Việt Nam vào năm 2013, Thủ tướng Hun Sen đã không quên nhắc lại công lao của Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer đó. Điều đáng nói là ông Hun Sen nói những điều đó bằng tiếng Việt, cho thấy ông muốn chứng tỏ Phnom Penh là một người bạn thân thiết với Hà Nội, cho dù nói tiếng Việt như vậy có thể khiến dư luận Campuchia càng xem ông là nhân vật phục tùng Việt Nam. Và điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín của đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen. Nhiều người dân Campuchia vẫn còn giữ tâm lý thù hằn Việt Nam và vẫn sợ là Việt Nam sẽ tiếp tục xâm lấn lãnh thổ của họ. Một bằng chứng khác cho thấy Phnom Penh cố giữ quan hệ tốt với Hà Nội, đó là khi một nhà ngoại giao Việt Nam tại Phnom Penh vào năm 2014 tuyên bố vùng đất của người Campuchia gọi là Campuchia Krum từ lâu đã thuộc về Việt Nam. Nhiều cuộc biểu tình chống Việt Nam đã nổ ra tại Phnom Penh. Nhưng chính quyền Campuchia lúc đó không hề có hành động ngoại giao nào để đòi Hà Nội phải nói rõ lập trường về vấn đề này, mà trái lại đã bắt giữ 11 người biểu tình chống Việt Nam. Theo tác giả Len Tuerit, Hun Sen cũng đã tìm cách thắt chặt quan hệ với hai đối thủ của Trung Quốc trong khu vực, đó là Nhật Bản và Hoa Kỳ. Sau khi đã nâng quan hệ Campuchia-Trung Quốc lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12-2010, Phnom Penh cũng đã nâng cấp quan hệ với Tokyo thành đối tác chiến lược vào tháng 12-2013. Một cách biểu tượng hơn, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh in một giấy bạc có hình cây cầu Tsubasa được xây với viện trợ của Nhật và được đặt tên Nhật. Trong quan hệ với Hoa Kỳ, Campuchia hiện cũng là một trong những nước Đông Nam Á yểm trợ mạnh mẽ nhất cho cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Hun Sen cũng đã tỏ ý muốn thắt chặt quan hệ với Washington qua việc gia nhập khối tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ chủ xướng nhằm làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á. Theo tác giả Len Thierit, chính sách ngoại giao đu dây có lợi ở chỗ là khi cần, Campuchia có thể dựa hẳn vào Trung Quốc, nhất là khi bị hai láng giềng lớn hơn là Thái Lan và Việt Nam đe dọa. Nhưng nếu ASEAN, Hoa Kỳ và Nhật Bản không ngăn chặn được ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc tại Campuchia, hoặc nếu Hun Sen không cưỡng lại được áp lực của Mỹ về nhân quyền và dân chủ, thì chính sách ngoại giao đu dây có thể bị phá hỏng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí Văn hóa nói về tác phẩm Gạo đắng hay số phận của nông dân Việt Nam tại vùng Camargue, Pháp trong thời đại nhị thế chiến, tạp chí do Thu Hằng thực hiện. Còn tiếp sau đây, trong phần tin bổ sung, RFI giới thiệu 7 câu hỏi liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp ngày Chủ nhật 5 tháng 7, bài đăng trên báo Legico số ra ngày hôm nay.
Trong bối cảnh khủng hoảng nợ nghiêm trọng và các cuộc thương lượng rơi vào bế tắc, Chủ nhật 5 Tây tháng 7 tới đây, cử tri Hy Lạp được hỏi ý kiến về các đề nghị của chủ nợ để hiểu rõ hơn cuộc trưng cầu dân ý mà châu Âu đang gần như nín thở chờ đợi kết quả. Báo Lysico ngày hôm nay nêu ra những thách thức của cuộc trưng cầu này dưới dạng 7 câu hỏi và trả lời. Câu thứ nhất. Câu hỏi nào sẽ được đặt ra trong cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ nhật 5 Tây tháng 7?
Bạn có chấp nhận dự thảo thỏa thuận do Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra trong cuộc họp của Eurogroup ngày 25 tháng 6? Và dự thảo này tuy bao gồm hai tài liệu nhưng được coi là một dự thảo thống nhất. Tài liệu thứ nhất có tựa đề Cải cách vì sự thành công của chương trình hiện nay và mai sau, và tài liệu thứ hai là phân tích sơ bộ về khả năng gánh chịu nợ. Ngay cả đối với một người Hy Lạp có theo dõi sát sao các cuộc đàm phán trong những tuần gần đây thì cũng khó mà hiểu được vấn đề do tính chất phức tạp của sự việc. Đến mức mà Hội đồng châu Âu cũng cảm thấy bức xúc, đặc biệt yêu cầu là các câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu. Hơn nữa, để cho cuộc trưng cầu dân ý được hợp pháp thì ít nhất phải có đến 40% cử tri tham gia. Và chỉ có những người Hy Lạp sống trong nước mới có quyền bỏ phiếu. Từ trống oxy bằng tiếng Hy Lạp xuất hiện trên hàng đầu tiên của lá phiếu, tiếp theo là từ thuận này. Chi phí tổ chức không được nêu rõ, nhưng giới truyền thông Hy Lạp đưa ra con số ước tính là 110 triệu euro.
Bản dự thảo thỏa thuận nào được đưa ra hỏi ý kiến cử tri?
Cả hai tài liệu trên tổng hợp những yêu cầu cải cách do ba định chế, Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu, BCE và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra và báo cáo sơ bộ dài 2 trang về khả năng gánh chịu nợ về dài hạn của Hy Lạp là những văn bản khô khốc, đầy số liệu và chữ viết tắt mà chỉ có những ai am tường mới hiểu được. Trong cả hai trường hợp, các phiên bản này đều đề ngày thứ Năm 25 tháng 6 và không bao gồm những hiệu chỉnh cuối cùng như duy trì mức thuế giá trị gia tăng TVA thấp cho ngành khách sạn. Các tài liệu này bao gồm tất cả các đề nghị cải cách từ đàm phán gay go trong vòng 5 tháng giữa Athens với nhóm Troika cũ như tăng TVA, hưu bổng v.v. Một phần lớn các cải cách đó đã được chính phủ Hy Lạp chấp nhận. Tuy nhiên, một cách chính thức, những đề xuất đó không còn tồn tại nữa bởi vì các chủ nợ đã rút bỏ kể từ khi kế hoạch hỗ trợ Hy Lạp lần thứ hai đã chính thức chấm dứt vào thứ Ba ngày 30 tháng 6 vừa qua. Người dân có thể tham khảo các văn bản trên bằng tiếng Hy Lạp. Hãng tin Bloomberg cho biết có những lỗi dịch làm biến nghĩa và có lợi cho việc bỏ phiếu chống, hay bằng tiếng Anh với các tài liệu giống như là các bản sao chép từ những tài liệu làm việc của các nhà đàm phán Hy Lạp và có thể thấy cả các ghi chú của họ.
Các viện thăm dò dự đoán như thế nào?
Công luận cực kỳ dao động 2 ngày trước thời điểm trưng cầu dân ý. Không những câu hỏi đặt ra đã phức tạp, mà người Hy Lạp cũng thắc mắc là họ phải có ý kiến về chương trình thắt lưng buộc bụng hay về mong muốn ở lại khu vực đồng euro, bởi vì đó là 2 chuyện khác nhau. Từ đây cho đến trước ngày trưng cầu dân ý, không một ai có thể đoán được câu trả lời vào ngày Chủ nhật của cử tri Hy Lạp. Vài thăm dò được thực hiện kể từ tối thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy vừa qua khi có thông báo tổ chức trưng cầu dân ý cho thấy phe chống giành thắng lợi. Nhưng xu thế này cũng đang suy giảm dần do các quy định về việc đóng cửa của các ngân hàng và biện pháp kiểm soát vốn. Một thăm dò không chính thức khác được công bố vào trưa hôm thứ Năm, mùng 2 tháng 7 và được loan tải trên mạng xã hội cho thấy phe ủng hộ cao hơn phe chống một chút. Các kết quả thăm dò tính theo màu sắc chính trị của những người được hỏi cho thấy rõ sự chia rẽ ở nước này. Những người ủng hộ đảng Syriza thì chống lại các đề nghị của châu Âu chiếm đến 77%, cũng giống như những người theo đảng Cộng sản, cánh hữu, dân tộc chủ nghĩa và cực hữu. Trong khi đó, cánh trung, phe xã hội dân chủ của đảng PASOK và phe bảo thủ hầu như đều bỏ phiếu thuận.
Trong cuộc trưng cầu dân ý, các bên kêu gọi bỏ phiếu ra sao?
Trên các tấm áp phích của đảng Syriza có chân dung Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble với vẻ mặt cau có, phía dưới có hàng chữ không bằng tiếng Hy Lạp. Các thành viên của đảng cánh tả cấp tiến này không làm việc một cách nửa vời. Chiến dịch vận động tuy ngắn ngủi nhưng phải hiệu quả. Các thành viên thuộc đảng của Thủ tướng Tsipras sẽ ồ ạt bỏ phiếu chống. Trong phe ủng hộ, các lãnh đạo của phe này vắng bóng trong chiến dịch vận động. Antonis Samaras, cựu thủ tướng và lãnh đạo đảng đối lập chính Tân Dân Chủ, mong muốn phe ủng hộ thắng thế. Ông tỏ ra kín đáo và hoạt động ở hậu trường. Giới doanh nhân cũng như Tổng Liên đoàn những người lao động Hy Lạp của khu vực tư nhân tuyên bố ủng hộ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu phe chống thắng thế?
Ông Alexis Tsipras cho rằng phe chống thắng thế sẽ tạo ra vị thế thương lượng mạnh hơn cho Hy Lạp. Đối với các chủ nợ, đương nhiên hậu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Hôm thứ Năm, mùng 2 tháng 7, Chủ tịch Eurogroup đã cảnh báo, trong trường hợp phe chống thắng thế, tình hình sẽ trở nên cực kỳ khó khăn cho Hy Lạp. Nước này sẽ có nhiều vấn đề kinh tế còn nghiêm trọng hơn và điều này sẽ làm cho chương trình trợ giúp còn tốn kém hơn và khó thực hiện hơn. Ông Chủ tịch, người rất am hiểu các đối tác trong khu vực đồng euro, biết rằng những đối tác diều hâu chỉ có một mong muốn, đó là chấm dứt việc Hy Lạp nằm trong khu vực đồng euro. Hôm thứ Năm, mùng 2 tháng 7, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel một lần nữa nhắc lại rằng bà chống lại việc họp Eurogroup và đưa hồ sơ này ra hỏi ý kiến nghị viện Đức. Như vậy, các lãnh đạo châu Âu sẽ phải gánh chịu trách nhiệm về việc Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro, dù có phải thiết lập một chương trình nhân đạo để tạm thời giúp đỡ Hy Lạp.
Nếu phe ủng hộ thắng thế, thì sẽ có những hậu quả gì?
Đây là kịch bản mà tất cả các nước châu Âu hy vọng. Việc dân Hy Lạp ủng hộ sẽ cho phép tái khởi động các cuộc thương lượng với Athens và có thể một cuộc họp mới của Eurogroup sẽ được triệu tập ngay trong tuần tới. Thời gian gấp rút bởi vì Hy Lạp vào ngày 20 tháng 7 sẽ phải thanh toán 3,5 tỷ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE. Nhưng các chủ nợ sẽ đàm phán với ai? Việc phe ủng hộ thắng thế trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại Hy Lạp. Ông Ioannis Varoufakis đã thông báo là ông sẽ từ chức Bộ trưởng Tài chính và sẽ khó mà tưởng tượng được là Thủ tướng Tsipras không làm tương tự vì ông không được người dân ủng hộ nữa. Nhưng để lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong bối cảnh đó thì gần 50 nghị sĩ của đảng Syriza trong tổng số 149 dân biểu tại Quốc hội phải chấp nhận liên minh với đảng xã hội PASOK, với cánh trung Potami và với đảng bảo thủ Tân Dân Chủ. Đây không phải là việc dễ dàng trừ phi phe ủng hộ thắng lợi rõ nét. Nếu không, Hy Lạp lại hướng tới một cuộc bầu cử lập pháp mới sẽ được tổ chức trong thời hạn một tháng. Và trong trường hợp này, trong các cuộc thăm dò dư luận, Syriza lại vẫn là chính đảng có nhiều khả năng giành thắng lợi nhất.
Các ngân hàng Hy Lạp có thể tránh được phá sản hay không?
Dòng người xếp hàng dài trước các máy rút tiền tự động của ngân hàng là một trong những hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ về tuần lễ không bình thường tại Hy Lạp. Từ thứ hai đầu tuần, các ngân hàng đóng cửa và các khách hàng chỉ được phép rút tối đa 60 euro mỗi ngày. Trong lúc đó, việc di chuyển vốn bị kiểm soát trên toàn quốc. Theo Bộ trưởng Tài chính Ioannis Varoufakis, việc tái mở cửa của các ngân hàng được dự kiến vào thứ ba tuần tới, nhưng không có gì là chắc chắn cả. Ông Nikos Pappas, Bộ trưởng Quốc vụ, một chính trị gia có thế lực, nói rằng các ngân hàng sẽ chỉ mở cửa trở lại trong trường hợp Hy Lạp và các chủ nợ đạt được thỏa thuận. Quả thực là các ngân hàng đang ở bên bờ vực phá sản, hiện đang được Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE hỗ trợ qua việc cung ứng thanh khoản. Trong lúc đó, theo cơ quan thẩm định tài chính Moody's, thì 44 tỷ euro của khu vực tư nhân đặt tại ngân hàng đã bốc hơi kể từ tháng 11 năm 2014. Việc nâng mức vốn của lĩnh vực ngân hàng dường như không thể tránh khỏi. Chính phủ Hy Lạp hứa hẹn là những người gửi tiền sẽ không bị sạt nghiệp. thế nhưng cũng không có gì là chắc chắn cả.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Obama sẽ tiếp Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng. Trung Quốc tập trận trên Hoàng Hải, phô trương kỹ năng tiếp tế tên lửa. Phe chống và ủng hộ gia tăng vận động 2 ngày trước cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp. Malaysia muốn đề nghị Liên Hợp Quốc lập toán đặc biệt cho vụ MH17. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính sách ngoại giao đu dây của Campuchia. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Những bất trắc hậu trưng cầu dân ý tại Hy Lạp, 48 giờ sắp đến. Châu Âu có nên lo ngại chiến thắng của phe nói không và vì sao Trung Quốc vừa lo vừa mừng? Mạng lưới khủng bố Hồi giáo tại Pháp bắt rễ như thế nào? Đâu là giải pháp? Sau 2 năm thụ động, Anh Quốc chuẩn bị ra tay tại Syria. Trên đây là một số chủ đề nóng trên báo chí Pháp ngày 3 tháng 7. 2 ngày trước cuộc trưng cầu dân ý quyết định vận mệnh Hy Lạp và châu Âu, tương lai bất định của khối sử dụng đồng tiền chung Euro càng in đậm trên các nhật báo Pháp.
Lexico cho rằng câu hỏi ý dân bề ngoài rất đơn giản. Quý vị có đồng ý với những đề nghị của các chủ nợ ngày 25 tháng 6 hay không? Nhưng thực tế rất phức tạp. Cử tri Hy Lạp thì nghĩ rằng họ phải cho ý kiến về chính sách khắc khổ, về quyết tâm làm thành viên vùng Euro. Còn công dân châu Âu thì cho rằng đây là một cuộc thi trắc nghiệm. Trả lời không đồng nghĩa với chia tay. Nói cách khác, kịch bản Hy Lạp ra đi gần như không tránh khỏi.
Với nhãn quan chính trị, Le Monde nhận định cặp Pháp-Đức bị đặt trước thử thách. Trong khi Tổng thống François Hollande và Đảng Xã hội Pháp muốn tận nhân lực để cứu Hy Lạp và để cứu châu Âu, thì Thủ tướng Đức Angela Merkel quyết định không chơi với Alexis Tsipras. Le Figaro phân tích thêm, thế cờ Hy Lạp gây tranh cãi trong giới chính trị và chuyên gia thì tùy theo xu hướng của từng cá nhân. Tổng thống Pháp lo ngại cho Hy Lạp phải ra khỏi vùng Euro là đi vào vùng vô định, còn Thủ tướng Đức thực tâm không muốn Hy Lạp ra đi vì ảnh hưởng đến tận nền tảng tinh thần của dự án châu Âu. Tuy nhiên, nhãn quan thực tiễn của Thủ tướng bị phe đạo lý trong nội bộ Đức do Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble đại diện. Ai không tôn trọng luật chơi thì ra đi. Hai khôi nguyên Nobel Kinh tế Paul Krugman và Joseph Stiglitz cũng chủ trương Hy Lạp nói không, trong khi nhà kinh tế Nouriel Roubini, người đã từng dự báo khủng hoảng tài chính 2008, 2 năm trước khi xảy ra khủng hoảng, kêu gọi mọi người giúp đỡ Hy Lạp hạ cánh một cách nhẹ nhàng. Trong bài bình luận được ăn cả ngã về không, nhật báo cánh hữu của Pháp cho rằng Hy Lạp chưa bao giờ có chỗ đứng trong vùng đồng tiền chung. Hy Lạp gia nhập vùng Euro do quyết định thiếu sáng suốt của các định chế tài chính và các cường quốc. Hy Lạp không tôn trọng luật chơi chung, chính phủ quyết tâm cân bằng ngân sách, dân chúng phải đóng thuế. Thủ tướng Tsipras không theo nguyên tắc này, thì quyết định giờ đây tùy theo cử tri Hy Lạp. Khác với nhật báo Công giáo La Croix lo ngại, xáo trộn sâu rộng sau ngày 5 tháng 7, Le Figaro kết luận theo câu chuyện ngụ ngôn tái ông thất mã. Nếu là dân Hy Lạp thì đương nhiên là phải lo, nếu phải giả từ đồng Euro. Nhưng thủ tướng của họ có lý do sâu xa để vẫn khẳng định không muốn bỏ vùng Euro, bỏ là chết. Về phần các nước còn lại, nếu mất Hy Lạp thì trong cái rủi có cái mai. Họ lên đường trở lại với những ý thức trách nhiệm. Nhật báo cánh tả Liberation thì lo ngại cho tình hình kinh tế Hy Lạp và nhất là số phận dân nghèo nếu phải ra khỏi vùng Euro. Tuy người dân có cảm tình với liên minh cánh tả, nhưng các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy đa số gắn bó với đồng Euro. Trong bối cảnh tình hình ngoại biên của Liên hiệp châu Âu bất ổn, Liberation kêu gọi đừng bỏ rơi Hy Lạp. Không đưa ra giải pháp, nhật báo Cộng sản L'Humanité lên án những bạo chúa tài chính gây áp lực hành lang ở Bruxelles đang thi hành tội ác, thúc ép người dân Hy Lạp từ hy sinh này đến hy sinh khác. L'Humanité xem giải pháp trưng cầu dân ý là một quyết định can đảm. Tờ báo này viết như sau, xin trích: trong một chế độ dân chủ, chính phủ do dân bầu, không cần phải hỏi ý kiến của các quan lại ở Brussels.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong khi công luận châu Âu nửa lo nửa hy vọng, thì chính quyền Trung Quốc vừa lo vừa suy tính, khai thác mọi tình huống. Hy Lạp là trung điểm của chiến lược con đường tơ lụa thế kỷ 21 của Tập Cận Bình, nhằm bành trướng ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc ra khắp thế giới.
Hy Lạp với hải cảng Piraeus là đầu cầu để Trung Quốc gia tăng buôn bán với châu Âu. Nếu châu Âu khủng hoảng, thì Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng, vì trong chiến lược quyền lực mềm, Bắc Kinh đã đầu tư và cho vay rất nhiều tại châu lục này. Tuy nhiên, theo Le Figaro, Bắc Kinh cũng có những suy tính gọi là đểu cán. Nếu Hy Lạp tách ra khỏi vùng euro, thì tình trạng khủng hoảng tài chính và kinh tế sẽ biến Hy Lạp thành con mồi béo bở cho các công ty Trung Quốc. Ngay tại Pháp, Trung Quốc qua chuyến công du của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ký hơn 50 hợp đồng trị giá 20 tỷ euro cho phép doanh nhân Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng xuống tận miền nam nước Pháp. Một ngân hàng Trung Quốc cho các xí nghiệp trung và nhỏ ở vùng Midi-Pyrénées vay 1 tỷ euro là tựa của Leseco. Trong khi đó, cũng Leseco đưa tin các tập đoàn siêu thị của Tây Phương đầu tư tại Trung Quốc dở sống dở chết vì phong trào mua sắm trên mạng. Hơn 40% người tiêu dùng Trung Quốc đã sử dụng phương tiện này, gấp 4 lần tại nước Mỹ. Theo một kết quả nghiên cứu, thì 60% tập đoàn quốc tế bị giảm thị phần tại Hoa Lục, trong khi các doanh nghiệp Trung Hoa phất lên như diều gặp gió.
Trong bối cảnh xảy ra hai vụ thảm sát tại Pháp và Tunisia, Libération dành 5 trang cho phóng sự điều tra và phỏng vấn các chuyên gia cũng như nhân chứng để tìm hiểu vì sao các tổ chức khủng bố có thể hoạt động tuyển mộ một cách dễ dàng tại Pháp.
Tất cả các mạng lưới này đều do các giáo sĩ đạo hồi người Algeria đang dệt bằng lời truyền giáo cực đoan từ 3 thập niên nay. Sau lưng khoảng một chục giáo sĩ ác thần này còn một nhân vật điều phối để từ từ nhồi sọ giới thanh niên Hồi giáo. Điều đáng ngại là các nhân vật nói trên ít khi bị bắt. Sau vụ khủng bố 11 tháng 9 2001 tại Hoa Kỳ và các cuộc can thiệp quân sự tại Iraq và Afghanistan, các tổ Algeria này được phát triển mạnh và lan ra các nhóm khủng bố khác ở châu Phi. Theo Libération, một trong những nhược điểm của an ninh Pháp là do hệ quả của chương trình cải cách an ninh tình báo năm 2008. Kết hợp các ngành phản gián và an ninh nội chính thành tổng nha tình báo quốc nội, đông đảo nhân viên an ninh phải thay đổi nhiệm sở và mất dấu nhiều đối tượng mà họ theo dõi từ nhiều năm. Nhận ra khuyết điểm này, giải pháp của đương kim Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới được báo chí tiết lộ là thành lập Bộ Tham mưu chống khủng bố do chính Bộ trưởng trực tiếp điều hợp.
Không hẹn mà nên, thông tín viên của Le Figaro và đồng nghiệp của La Croix từ London đều gửi bài gần như cùng tựa. Anh Quốc gặp đại tang sau vụ khủng bố tại Tunisia, London suy tính tấn công vào Syria.
Bị chỉ trích thụ động trước làn sóng khủng bố tại châu Phi, chính phủ Cameroon có lý do để không can thiệp. Theo Le Figaro, dự án đánh vào Syria năm 2013 đã bị Quốc hội Anh ngăn chặn vào giờ phút chót. Năm 2014, được Quốc hội bật đèn xanh nhưng không quân Anh chỉ can thiệp vào Iraq, khoảng 1.000 phi vụ từ đó đến nay, vì có lời yêu cầu, xin trích của chính phủ Baghdad. Trên không phận Syria, máy bay Anh chỉ thám thính trợ giúp cho lực lượng đối lập ôn hòa chống chính quyền Damascus. Thế nhưng tình hình ngày nay đã thay đổi, nguy cơ khủng bố chuẩn bị tấn công quyền lợi Anh đã được phát hiện cách nay hơn một tuần. Mục tiêu tấn công là các trung tâm du lịch có du khách người Anh, mà nhất là lãnh thổ Anh cũng bị đe dọa. Vấn đề là Thủ tướng Cameron e dè phe đối lập lại cản trở giải pháp quân sự tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Theo Le Figaro, David Cameron tìm cách chứng minh ông không thụ động, nhưng nếu chưa hội đủ điều kiện thì ông sẽ không ra tay. Sớm lắm là phải chờ đến tháng 9 sau mùa nghỉ hè.
Vừa rồi là phần điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí văn hóa với chủ đề Gạo đắng, số phận của người nông dân Việt Nam tại vùng Camargue, Pháp trong đệ nhị thế chiến. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Amigo entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.
Năm 1941, trong khi chính phủ Vichy phải trông cậy vào nguồn lực nhập cư từ các thuộc địa, hàng chục ngàn lính thợ Đông Dương được tuyển mộ để tới Pháp, không phải để chiến đấu trên những chiến tuyến máu lửa, mà để tham gia vào việc sản xuất và canh tác nhằm cứu sống đất nước khỏi thiếu thốn và đói nghèo. Gạo đắng là câu chuyện kể lại quá trình người Đông Dương trồng lúa gạo tại Camargue, vùng Midi của Pháp, trong đệ nhị thế chiến. Bộ phim tài liệu được Alain Lefkowitz chuyển thể trên một tác phẩm của Pierre Dome dưới tựa đề Cưỡng ép nhập cư những người lao động Đông Dương tại Pháp, nhà xuất bản Acte Sud, trước khi được chiếu trên kênh truyền hình quốc gia France 3 vào tháng 6 năm 2015 với đề xuất của nhóm hữu nghị Pháp-Việt tại nghị viện. Bộ phim đã được chiếu tại Hạ viện ngày 5 tháng 5 dưới sự bảo trợ của Chủ tịch Hạ viện Claude Bartolone nhằm hướng tới sự sửa chữa đối với sự quên lãng và bất công mà những người lao động Đông Dương đã phải chịu đựng.
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère.
Câu chuyện bắt đầu vào cuối năm 2002 khi Lê Hữu Thọ, hiện đã qua đời, từng là một phiên dịch của một nhóm lao động Đông Dương tại Camargue, tới thăm bảo tàng lúa gạo do ông Robert Bon quản lý tại Le Sambouc. Tại đây, ông ngạc nhiên nhận thấy rằng bảo tàng không trưng bày bất kỳ một hình ảnh hay một tư liệu nào liên quan tới những người đồng hương từng cày cấy trong vòng 2 năm, từ năm 1941 tới năm 1943 tại vùng Camargue. Sau nhiều cuộc trao đổi qua điện thoại với người quản lý bảo tàng, Lê Hữu Thọ viết:
Để tiếp nối cuộc nói chuyện điện thoại ngày 11 tháng 12, 2002, tôi xin gửi tới ông một số tài liệu liên quan đến nguồn gốc lịch sử của ngành trồng lúa gạo tại Camargue, cho phép ông sửa lại một lỗi lầm lịch sử trong bản tưởng niệm tại bảo tàng của ông. Đáng tiếc là ông đã che giấu ký ức về những người nông dân chính của ngành sản xuất lúa gạo tại Camargue. Đây là công trình của những người lao động thuộc Quân đoàn 2 Nhân lực Đông Dương vào năm 1941 khi đang bị phát xít Đức chiếm đóng. Những người tự cho là hiểu biết lịch sử sau đại nhị thế chiến đều ngạc nhiên khi biết rằng có 20.000 người lao động và 15.000 lính Đông Dương, hay còn gọi là Việt Nam, bị trưng bắt trong những năm 1939-1940 để hỗ trợ cho cuộc chiến của nước Pháp trong thế chiến. Phần lớn trong số họ là những nông dân giỏi tại Việt Nam. Sau khi đình chiến vào tháng 6 1940, 20.000 người Việt Nam đã sống 8 năm lưu vong trên đất Pháp, tức là từ năm 40 cho đến năm 48. Trong thời gian này, nhiều người trong số họ đã có đủ thời gian tháo cạn những bãi đầm lầy của vùng Camargue và trồng lúa tại đây. Từ đó, ngành trồng lúa trên mảnh đất vùng Provence đã được khai sinh.
Kèm theo bức thư, ông gửi rất nhiều tài liệu liên quan cùng với những bức hình chụp người nông dân Việt Nam đang làm việc ngoài đồng ruộng hay đang nghỉ giải lao. Robert Bon hiểu rằng Lê Hữu Thọ hoàn toàn đúng. 20.000 lao động Đông Dương bị tuyển mộ cưỡng bức theo một sắc luật ngày 29 tháng 8 năm 1939. Họ làm nghề nông, xuất thân chủ yếu từ các vùng nông thôn nghèo ở Bắc và Trung Kỳ, bị chụp ảnh rồi đánh số. 20.000 lính thợ Đông Dương phải tuân thủ kỷ luật quân đội. Ông Nguyễn Ngọc Châu, nhân chứng còn sống cuối cùng, nhớ lại.
Avant juin 39, on a vu des pancartes, des affiches plutôt. C'est marqué votre mère, patrie.
Trước năm 1939, người ta nhìn thấy những tấm áp phích ghi rằng mẫu quốc đang gặp nguy, nghĩa vụ của bạn là giúp đỡ mẫu quốc. Điều này khiến mọi người xúc động, vì tôi học trường Pháp nên tôi chấp nhận ra đi. Hơn nữa, với chúng tôi, đó là cơ hội để nhìn thấy nước Pháp. Tôi gia nhập với tư cách là giám thị, phiên dịch. Chúng tôi, những người phiên dịch, cùng với các quan chức địa phương tới nhiều ngôi làng khác nhau để mộ phu. Ví dụ, làng có 20 hộ gia đình thì phải tuyển 20 người, đúng kiểu bắt buộc. Nhiều gia đình có 3, 4 con. Trong trường hợp, ví dụ, người con trai cả 35 tuổi đã có gia đình và có 3, 4 người con, thì người con thứ 2 hoặc thứ 3 phải đi thay. Nếu gia đình không có con trai thứ nào để thay thế, thì người con cả, dù đã có gia đình và con cái, vẫn bị bắt buộc đi.
Chính vì thế, trong thời kỳ đó, trong đoàn của chúng tôi, có nhiều người đã khoảng 30-35 tuổi.
C'est pour ça, à l'époque là, on a des gens qui sont de 30-35 ans, qui est dans notre campagne.
Được đưa lên trên 14 con tàu giống nhau, 20.000 thợ Đông Dương rời cảng Hải Phòng, lênh đênh trên biển, rồi cập cảng Marseille miền Nam nước Pháp. Mỗi chuyến đi kéo dài tới 48 ngày, khiến nhiều người ốm và say sóng vì lần đầu tiên đi biển. Tất cả lính thợ trên con tàu của ông Lê Hữu Thọ được chuyển tới tạm trú tại nhà tù cũ Beaumet ở Marseille, nơi duy nhất có đủ chỗ chứa cho mọi người. Ông Nguyễn Ngọc Châu nhớ lại, mọi người đều không biết trước đó là nhà tù, mãi sau này họ mới được biết. Vì bên trong nhà tù đã được tu sửa sạch sẽ để mọi người có thể ở tạm trong thời gian ngắn. 20.000 lính thợ từ Viễn Đông được gọi là nguồn nhân lực Đông Dương, viết tắt là MOE, được chia thành nhiều nhóm để gửi tới 73 công ty phục vụ cho ngành quốc phòng, trong đó có các nhà máy sản xuất vũ khí trên khắp nước Pháp như ở Bayonne, Toulouse, Saint-Saëns, Bourges, Tours, Rennes, Oisens, Bergerac, v.v. Từ đây, những người thợ Đông Dương bắt đầu khám phá thế giới công nghiệp với cường độ làm việc nặng nhọc. Ngày 2 tháng 6 năm 1940, nước Pháp thất bại trước phát xít Đức. Những người thợ Đông Dương phải tập trung hết trong vùng tự do. Ngày lịch sử này cũng đánh dấu chính quyền thuộc địa Pháp mất Đông Dương. Các chuyến tàu thủy tới vùng đất xa xôi có rất nhiều nguy cơ bị tàu ngầm của Đức Quốc xã bắn hạ. Pháp không nhận được gạo từ Đông Dương nữa. Nước Pháp đói, nước Pháp đầy người thất nghiệp. Chính lúc này, chính quyền Vichy đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, sử dụng nguồn nhân lực Đông Dương đang có tại chỗ để thích nghi giống lúa nước tại Pháp. Ý tưởng bắt nguồn từ Henri Mot, một kỹ sư cầu đường và là công chức vừa mới từ Đông Dương trở về, sau 10 năm sống và làm việc tại đây. Sáng kiến của ông hoàn toàn đúng thời điểm và làm thay đổi hoàn toàn vùng Camargue. Người con gái của Henri Mot thuật lại.
Il s'est trouvé qu'un jour... il allait faire une... Il accompagnait son ministre, Nebelin, pour faire... des conférences à Marseille, justement pour le chômage.
Một lần khi chuẩn bị hội thảo về nạn thất nghiệp ở Marseille, lần đầu tiên trong đời, ông không đi bằng tàu hỏa mà lại đi máy bay. Từ trên cao nhìn xuống, ông trông thấy khu vực của vùng Camargue. Ông thắc mắc tại sao nơi này lại không được khai thác trên diện rộng. So với Nam Kỳ ở Đông Dương, thì vùng này còn đi sau đến 50 năm. Từ đó, ý tưởng trồng lúa nước tại vùng Camargue đã được hình thành.
Bon, alors mon père, si vous voulez, a été un petit grain de riz qui a relancé la plantation du riz en Camargue.
Henri Mot cùng một số đồng nghiệp cũ tới các khu tập thể của người lao động và đặc biệt chú ý tới những người thợ Đông Dương. Do thất nghiệp và vẫn không thích nghi được với điều kiện thời tiết tại Pháp, rất nhiều người bị ốm hay mắc bệnh ung thư và sống trong tình trạng nghèo khó. Henri Mot đưa những người này ra khỏi khu tập thể hoặc để dạy nghề cho họ hoặc để họ làm việc ở ngoài đồng ruộng. Trên tổng số 20.000 lính thợ Đông Dương, 500 người được đưa tới trồng lúa tại Camargue. Do không phải nộp bất kỳ khoản đóng góp xã hội nào nên nguồn nhân lực này rất rẻ. Tiền công một ngày làm việc của người lao động Đông Dương chỉ tương đương với khoảng 1/10 lương của một người lao động Pháp thời đó. Tiền lương hàng tháng được chia thành hai phần, một phần được trả hàng tháng cho người lao động, phần còn lại theo yêu cầu của chính phủ, được giữ lại và chỉ trả cho người lao động khi họ trở về Đông Dương. Hoàn toàn tin tưởng vào chính sách của nhà nước, Henri Mot hy vọng, ngoài kinh nghiệm tiếp thu được tại Pháp, người lao động Đông Dương sẽ có một khoản tiền tiết kiệm khá lớn nhờ công sức lao động để mang về nước nhà. Nhưng trên thực tế, không ai biết khoản tiền tiết kiệm này đi đâu và không một người lao động Đông Dương nào được thanh toán khoản tiền này. Được phỏng vấn trong bộ phim, ông Bernard Vinay, một cựu quan chức hành chính, từ chối cho biết tỷ lệ giữa khoản tiền lương và khoản tiền bị giữ lại với lý do quá lâu nên không nhớ. Mất một khoản tiền mồ hôi nước mắt, giới chủ không thực hiện các nghĩa vụ đóng góp xã hội nên người lao động Đông Dương không được hưởng bất cứ quyền lợi gì. Năm 1991, Bộ trưởng Bộ Ngân sách Michel Chagas cũng đã khẳng định điều này trong một bức thư trả lời bác sĩ Jean-Michel Krivine, phát ngôn viên của Ủy ban ủng hộ cựu lao động như sau. Vào thời kỳ tuyển mộ, người lao động Đông Dương không được đăng ký chế độ bảo hiểm xã hội, vì vậy không được hưởng chế độ trợ cấp, tuổi già hay các chế độ đền bù khác. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, rất nhiều người lao động Đông Dương trở về quê hương, một số người ở lại lập gia đình, như trường hợp của Lê Hữu Thọ và Nguyễn Ngọc Châu. Tiếp tục giúp những nhà sản xuất tại vùng Camargue trở nên giàu có. Chất lượng gạo vùng này nổi tiếng, thậm chí còn vượt trội gạo của Ý và Tây Ban Nha. Thế nhưng công lao của người nông dân Đông Dương dần bị xóa mờ trong tâm trí của người dân địa phương và các hợp tác xã. Sau khi chiến tranh kết thúc, trên những cánh đồng lúa, thay thế người lao động Đông Dương là người Ý và Tây Ban Nha, được tuyển dụng có hợp đồng lao động và được trả lương một cách tử tế. Từ đó, không ai nghĩ tới người nông dân Việt Nam đã viết lên những trang đầu tiên của ngành nông nghiệp trồng lúa tại Camargue. Để rồi đến một ngày, hình ảnh những người nông dân Việt Nam làm việc trong khoảng 10 năm trên đất Pháp biến mất hoàn toàn. Cho tới ngày nay, ngay tại lễ hội lúa gạo tổ chức vào tháng 9 hàng năm tại Arles, không ai nhắc tới những người nông dân Việt Nam. Đây là bằng chứng cho sự bất công đối với những người lao động vất vả. Trong bất kỳ buổi biểu diễn hay hoạt động nào, người dân địa phương luôn thể hiện gạo là tài sản riêng, là bản sắc riêng của vùng Camargue do ảnh hưởng từ Tây Ban Nha. Tại một vùng luôn quan tâm quảng bá giá trị văn hóa địa phương như vậy, hình ảnh người nông dân Việt Nam với tư cách là người sáng lập ra ngành trồng lúa gạo khó có thể có được một vị trí trong tâm trí của người dân. Cá biệt hơn, một số người cho rằng những thông tin và bằng chứng được công bố là giả, như trường hợp của Pierre Guillaume và Yves Smith. Cả hai trước đây đều là nhà sản xuất gạo. Ông Guillaume khẳng định, những người lao động Đông Dương không biết tới gạo, không phải là nông dân, họ ở lại ngắn ngày, vì vậy phải dạy họ mọi khâu đoạn, điều này khá vất vả. Ông cũng cho biết, năm 1940 đến năm 1945, không ai nghe nói tới gạo tại Camargue, hoặc không sẽ là gạo nhập khẩu từ Tây Ban Nha hoặc các nơi khác. Khi phóng viên cho hai người xem một bộ phim tài liệu chiếu vào năm 1943, nhìn lại hình ảnh vụ thu hoạch lúa với những người nông dân Đông Dương, ông Yves Smith cho rằng tài liệu này có lẽ đã được quay ở Đông Dương thì đúng hơn. Thế nhưng, làm thế nào để thanh minh cho một nhà kho hiện trong đoạn phim năm xưa nay vẫn còn tồn tại ở Camargue? Hơn nữa, còn rất nhiều đoạn phim ghi lại hình ảnh thu hoạch vụ mùa của người nông dân Việt Nam trên mảnh đất Camargue.
Nous ne sommes pas en Indochine, mais en Camargue, où a lieu la moisson du riz. La récolte a dépassé les prévisions. Les 500 hectares ensemencés l'an dernier par les ouvriers agricoles anamites ont produit 1 600 000 kilos de riz.
Đây không phải là Đông Dương mà là Camargue. Vụ mùa đã vượt quá cả dự định. Trên 500 hectare do người Việt Nam cày cấy đã thu về được 1 triệu 600 nghìn cân. Sau khi tuốt lúa, thu hoạch giảm 39%. Còn sau khi tách chấu thì còn lại 1/2. Nhờ Camargue mà nước Pháp đã được ăn cơm, đất nước của chúng ta đã thành công trong việc làm cho loại lúa khó trồng này thích nghi được với khí hậu.
Par la décortication, le volume se réduit de 39% et le poids de moitié. Grâce à la Camargue, nos enfants pourront manger du riz.
Sau 5 năm đấu tranh với chính quyền địa phương, với những người trồng lúa tại Camargue và hoàn thiện các thủ tục hành chính, hội tưởng niệm những người lao động Đông Dương đã thành công một lịch sử phải ghi nhận sự cống hiến của những người con bị lãng quên. Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014, ước mơ của Lê Hữu Thọ trở thành hiện thực. Trong sân một chi nhánh thị chính Arles tại Salins-de-Giraud, một bức tượng bằng sắt tưởng niệm một người nông dân Việt Nam đã được dựng lên. Bài phát biểu tại buổi lễ của Bertrand Mazel, chủ tịch Hiệp hội Người trồng lúa tại Camargue, thể hiện một cách đầy đủ và xúc tích lòng biết ơn tới những đóng góp của những người nông dân Việt Nam tại vùng đất này.
Tới lượt chúng ta có trách nhiệm tưởng niệm những người lao động tới từ Đông Dương trong giai đoạn lịch sử đau thương của nước Pháp. Thực tế phải công nhận sự mất mát, hy sinh đau khổ mà họ đã phải trải qua, phải ghi nhận sự đóng góp đã bị rơi vào quên lãng của họ. Đúng là ngành nông nghiệp trồng lúa nợ họ rất nhiều vì họ đã tham gia vào việc phát triển ngành này sau đệ nhị thế chiến. Họ đã truyền cho vùng Camargue kỹ thuật cây lúa mới mà chúng ta sẽ không bao giờ quên.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay xin dừng ở đây. Toàn bộ ekip làm báo xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Bolero Fusion sau tango mới đến lượt làn điệu bolero được phối hợp với âm thanh điện tử, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Why Me do Jego trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur www.rfi.fr.
This story, babe, that gift that can be taken. Why me? You think that I'm the one for you? I was born with a devil on my back. Can we lighten up, God? Why me?
Love.